Hồi 18. Cầu nguyên soái Hán Vương bái tướng, cậy công thần Phàn Khoái bị giam. Hôm sau Tiêu Hà đem dốc thư cho Đằng Công xem. Đằng Công vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cả hai vội vào triều yết bái Hán Vương. Hán Vương trông thấy thư giật mình rồi nói: "Ôi chào, té ra người của Trương Tử Phòng tiến cử Hàn Tính đã có dốc thư, sao lâu nay không chịu xuất trình?" Tiêu Hà kể lại tâm trạng của Hàn Tính, tại sao không trình dốc thư. Hán Vương mừng rỡ nói: "Bấy lâu khanh tiến cử mãi mà ta không chịu tin, nay lại có dốc thư của Tử Phòng nữa, thế thì người này quả thật là một trang anh kiệt rồi. Xem đó đủ biết mắt ta không tin đời, làm mất lòng hiền sĩ. Bây giờ ta phong cho Hàn Tính làm tướng ngay, để bỏ cất công tiến cử của khanh bấy lâu." Tiêu Hà nói: "Nếu đại vương phong cho Hàn Tính làm tướng ngay, e Hàn Tính lại bỏ trốn đi nữa." Hán Vương ngơ ngẩn hỏi: "Thế thì ta phong cho Hàn Tính làm đại tướng quân, Hàn Tính có bỏ trốn hay chăng?" Tiêu Hà tâu: "Phong làm đại tướng quân thì Hàn Tính lại càng bỏ trốn mau hơn nữa." Hán Vương cao mày mới hỏi: "Tại sao lại như vậy? Còn có chức gì hơn chức đại nguyên soái?" Tiêu Hà nói: "Đại vương phong tước bằng cách nào?" Hán Vương nói: "Vời Hàn Tính đến trước mặt và phong chức giữa triều." Tiêu Hà nói: "Chức đại nguyên soái cầm binh, sinh mệnh muôn quân ngàn tướng, nếu đại vương xem thường như vậy, dẫu có phong Hàn Tính cũng không có nhận." Hán Vương hỏi: "Vậy phải phong bằng cách nào?" Tiêu Hà nói: "Đại vương phải chọn một ngày trai giới, lập đàn tế cáo thiên địa, như Vũ Vương phong cho Lã Vọng mới đúng là làm lễ bái tướng." Hán Vương nhận lời, giao cho Tiêu Hà lập chương trình hành lễ. Tiêu Hà mừng rỡ về dinh thuật lại với Hàn Tín. Hàn Tín cảm kích vô cùng. Trong vòng 10 ngày, Tiêu Hà họa ra một bản đồ gọi là bái tướng đàn và thảo một chương trình hành lễ đem trình Hán Vương xem. Hán Vương vui vẻ, truyền quán anh cứ theo chương trình ấy mà tiến hành việc đắp đàn sửa lễ. Việc Tiêu Hà tiến cử Hàn Tín, trừ Đằng Công ra không nói cho ai biết. Nài thấy Hán Vương sai quán anh đắp đàn để bái tướng, mọi người đều xôn xao bàn luận. Phàn Khoái vỗ ngực nói với mọi người: "Tôi cùng Hán Vương khởi binh ở Phong Bái, chiếm Quan Trung, lại cứu giá nơi Hồng Môn, theo vào Ba Thục cùng chung cay đắng, chẳng chút chia phôi, kẻ khó nhọc chỉ là tôi là kẻ. Còn phen này đắp đàn phong tướng, chức ấy tất là về tôi." Quân sĩ đồng nói: "Nếu lấy nhau kể công thần bấy lâu thì chức ấy không lọt khỏi Phàn Khoái, Đằng Công, Chu Bộ." Chẳng bao lâu quán anh đắp đàn xong, Hán Vương đòi Tiêu Hà đến bàn việc. Tiêu Hà nói: "Ngài tốt thì đã chọn rồi, xin đại vương trai giới 3 ngày, truyền các quan hiểu dụ trăm họ, quét sạch đường xá nha môn, hoãn việc dụng hình, không được sát sinh, không được uống rượu." Hán Vương nhận lời, lệnh truyền ra, mọi người đều vui vẻ mong chờ vị đại nguyên soái. Đúng ngày, Hán Vương sai giá ngự ra tướng quốc phủ mời Hàn Tín lên xe. Hán Vương lại đích thân đẩy bánh xe một vòng rồi đi thẳng ra Tây Môn. Suốt một dãy đường, bóng cờ phấp phới, tiếng chiên trống vang trời, văn thần áo dài mũ rộng, vũ tướng áo chiến gươm trường, muôn họ vui vầy chen nhau đi xem cảnh lạ. Trước đây khi thấy đắp đàn long trọng, ai nấy có quan niệm Hán Vương sẽ chọn một kẻ phi thường. Ngờ đâu lúc ấy lại thấy Hàn Tín ngồi trên xe cùng đi với Hán Vương, mọi người lấy làm lạ. Vũ Vương hầu là Phàn Khoái đi sau xa giá nói với Chu Bột: "Chúng ta muốn cay nghìn đắng, đi theo chú đến nay đã ngót 3 năm trời, lẽ nào bây giờ lại để cho cái thằng chó chết đói đó lại đi cai quản? Kẻ trượng phu tha chết chứ không chịu nhục." Dứt lời, xăm xăm bước đến trước xa giá rồi nói lớn: "Xin đại vương hãy tạm dừng xa giá lại cho hạ thần tâu một lời. Thiết nghĩ Hàn Tín là một kẻ chết đói ở Hoài Âm, xin cơm thừa của phiếu mẫu, chịu luồn trôn gã hàng thịt. Lúc ở sở chỉ làm đến chức chấp kích lan, nay về Hán chỉ cậy ở lời nói loè loẹt, chứ thực chưa có làm được cái công lao gì. Vậy mà đại vương lại đích thân đẩy xe phong làm đại tướng, nếu Hàn Vương hay được chắc phải mỉm cười và khắp thiên hạ sẽ sẽ bảo rằng đất Hán Trung không còn người, đến nỗi phải dùng cái thằng chết đói. Đại tướng là một thằng chết đói thì quân sĩ còn tranh chiến được với ai? Xin đại vương hãy xét lại. Hán Vương chưa biết trả lời sao thì Tiêu Hà dục ngựa tới mắng lên rằng: không thể được, nhà ngươi chỉ có thể vâng theo hiệu lệnh, cớ sao lại dám nói bậy, muốn làm loạn hay sao? Ta làm chức tướng quốc, tiến cử đại tướng, công việc thì đã định rồi, nhà ngươi dám cậy chút công nhỏ hống hách khi quân pháp hay sao? Đoạn quay lại tâu với Hán Vương: phạt khoái cản sai giá trái mệnh vua, xin đại vương truyền bắt trói theo xe, sao sẽ phân xử. Đàn công cũng bước đến tâu: đại vương ban bố hiệu lệnh, không ai mà dám trái lời phàn khoái làm càn. Giả sử các người khác thì cũng phải bắt chước như thế, thì đại vương không còn mong gì việc đồng chinh, xin đừng tiếc một phàn khoái để hòng mất đi đại sự. Hán Vương tức giận truyền bắt phàn khoái trói lại và điệu theo sau xe xa giá, chờ cho bái tướng đăng đàn xong sẽ luận tội. Xa giá đến trước tướng đài, một hồi chuông nổi lên, âm thanh rền rĩ, trăm quan đều phủ phục tiếp đó. Xa giá đến trước tướng đài, một hồi chuông nổi lên, âm thanh rền rĩ, trăm quan đều phủ phục tiếp đó. Trên đàn cờ xí phất phơ, khói trầm nghi ngút, tiếng nhạc nổi lên. Viên quan hành lễ dắt hành tính bước lên bậc thứ nhất. Trên đó đã có Nhữ Âm Hầu là Hạ Hầu Anh đứng chờ. Hành tính theo nghi tiết bước vào, đứng ngoảnh mặt về phía bắc. Viên quan thái sử đọc chúc: Đại Hán nguyên niên, tháng trọng thân ngày Bính Tý, bao trung Hán Vương, khiến Nhữ Âm Hầu là Hạ Hầu Anh lãnh cáo thần ngũ nhạc tứ độc đại xuyên rằng: trời sinh trăm họ đặt kẻ trong coi, vua Tần bạo ngược giết hại sinh linh, nài đến Hạng Vũ cũng không kém phần tàn ác, chôn quân giết chúa bạo ngược trăm phần. Nài bàn tôi vì nghĩa cứu dân, phất cờ quyết tử, mong được nước trị dân an, lòng thành kính cáo thần minh xét xôi. Thượng hưởng quan thái sử đọc xong, Hạ Hầu Anh tay nâng cung tên trao cho Hàn Tín rồi nói: Hán Vương có mệnh ban cung tên này, tướng quân tung hoành bốn bể. Hàn Tín quỳ xuống đón lấy cung tên, rồi đưa cho Tả Hữu theo hầu cầm giữ. Quan hành lễ lại đưa Hàn Tín lên bậc thứ hai. Ở đó quan tướng quốc Tiêu Hà đã chờ sẵn, đứng ngoảnh mặt về phía tây. Hàn Tín quay lại về hướng bắc, quan thái sử lại đọc chúc rằng: Đại Hán nguyên niên, tháng trọng tân ngày Bình Tý, Hán Vương khiến tướng quốc là Tiêu Hà lãnh cáo cùng Nhật Nguyệt Linh Thần và lịch đại đế vương rằng: tôn thần là đấng công, hiểu rõ suy xét người thiện ác, nhà Tần bạo ngược phải diệt vong, trăm họ lại lọt vào tay của Hạng Vũ, lắm điều thảm khốc. Tôi vì nhân dân cứu nạn nên chọn nhân tài dùng Hàn Tín cầm quân chinh phạt, dám mong thần soi xét phù hộ cho công việc được chấm thành. Thượng hương. Thái sử đọc chúc xong, Tiêu Hà tay nâng phủ việc đưa cho Hàn Tín rồi nói: từ nay tướng quân giữ việc chinh phạt vì dân cứu nạn, vì chúa mà lập công, tướng quân phải nên cố gắng. Hàn Tín quỳ xuống nhận lấy phủ việc trao cho Tả Hữu cầm thay, rồi tỏ lời đáp từ. Quan hành lễ lại dẫn Hàn Tín lên bậc thứ ba. Ở đó Hán Vương đã đứng sẵn, ngoảnh mặt về hướng nam. Giữa lúc đó nhạc triều trối khúc, hương khói ngạt ngào, bóng cờ tiếng trống uy nghi rộng rã. Quan thái sử bước tới đọc chúc: Đại Hán nguyên niên, tháng trọng thân ngày Bính Tý, Hán Trung Vương Lưu Bang kính cáo hoàng thiên hậu thổ, thiết nghĩ phàm người trị nước phải có điều nhân, nếu thiếu điều ấy muôn dân điêu đứng, ba hội lâm nàn, kể từ nhà Tần gây việc biên loạn, nhân dân sầu tháng non nước đậm sầu, thần bàn thấy thế đau lòng, muốn đem lại thái bình thạnh trị, ngờ đâu giữa đường gặp Hạng Vũ, muốn dùng sức làm càn, cậy quai hống hách, chôn quân giết chúa, bạo ngược lắm điều. Bàn tôi sức hèn khó chống phải, vào Hán Trung dưỡng uy sức nhuệ, quyết chí anh hùng, nay gặp hàng tính trí dũng hơn người, đáng tài cầm quân giúp nước. Vậy trao tiết việc giữ việc chinh phạt bốn phương, chức làm đại tướng thống nhất anh hùng. Cầu mong chứng giám giúp kẻ tôi hiền, đem lại thái bình cho thiên hạ thượng hương. Hoàng thái sử đọc xong, Hán Vương phong Hàn Tín làm phá sở đại tướng quân, rồi lấy hổ phù, ngọc tiết, kiếm ấn, bảo kiếm trao cho Hàn Tín rồi nói: từ nay trở đi, toàn thể tướng sĩ đều phải tuân theo hiệu lệnh của tướng quân. Tướng quân phải hết lòng vì nước, đem sức cứu dân, đạt một mục đích cao siêu, không vì lợi riêng nhỏ mọn. Giữa chiến trường thắng bại là thường, đừng vì thua mà nản chí, đừng vì thắng mà lại tự kiêu. Xem quân sĩ như anh em, cùng chia bùi xẻ ngọt, đồng cam cộng khổ. Được vậy, việc cả mới mau thành, thiên hạ mới chống yên. Tướng quân nên thận trọng. Hàn Tín cúi đầu vân mệnh rồi tâu: tôi nghe nước phải được lòng dân, việc dùng quân phải giữ nghiêm lệnh. Dân chúng đã ngưỡng mộ, hiệu lệnh đã nghiêm minh, thì dù trúc phải chẻ, ngói phải tan, đánh đâu mà chẳng thắng. Nay hạ thần đã lãnh trọng trách, nguyện hết lòng đền ơn trí ngộ. Hán Vương nói: bấy lâu ta chỉ nghe thừa tướng nói, ta chưa rõ được tài của tướng quân. Nay được tướng quân giải bày, lòng ta rất hoan hỷ. Xin tướng quân vì ta mà lo việc quốc sự. Hàn Tín tâu: đại vương muốn quay về phương Đông trành lấy thiên hạ, có phải dụng ý đối địch với Hạng Vương chăng? Hán Vương đáp: chính như thế. Đại vương liệu sức mình ngày nay có mạnh hơn Hạng Vương chăng? Không mạnh được. Hàn Tín cung kính nói: tâu đại vương, Hạng Vương tuy mạnh thật, song tính tình thì nóng nảy, lấy uy áp chế, không biết dùm kẻ hiền, không biết trọng kẻ sĩ, thì cái mạnh ấy chẳng qua là cái dũng của kẻ vũ phu, không có đáng sợ. Vừa rồi lại bỏ Quan Trung Thiền Đô về Bành Thành, trên giết vua Nghĩa Đế, dưới nộ chư hầu, tuy mang danh bá chủ trong thiên hạ, song một không một ai tùng phục, thế thì cái mạnh ấy có ai kể đến đâu? Bây giờ đại vương nhân lòng mong mỏi về đông của quân sĩ, phất cờ khởi chiến, chỉ cần một hồi trống là có thể phá vỡ tam tầng ngay. Hạ thần dẫu bất tài cũng dám cam đoan lấy Quan Trung như là trở bàn tay. Hán Vương mừng rỡ hỏi: rất tiếc là đến bây giờ ta mới gặp được tướng quân. Đoạn cùng Hàn Tín xuống đàn trở về triều, bá quan theo sau hộ giá. Tiêu Hà sai quân dẫn Phàn Khoái đến để Hán Vương vấn tội. Hán Vương nói: Phàn Khoái tuy là người chí thân của ta, nhưng cậy công phạm giá, làm mất phong thể triều đình, cần phải trừng trị để làm gương ba quân. Tiêu Hà ghé vào tai Hán Vương tàu nhỏ: Phàn Khoái tuy phạm pháp, nhưng cũng là kẻ có công lớn, nên dùng thứ. Vả lại mới vừa phong đại tướng mà đi giết công thần, e không lợi cho việc quân. Tuy nhiên nếu tha ngay thì sợ Phàn Khoái lại không bỏ tật cũ, thì quân lệnh lại mất nghiêm. Xin đại vương cứ hạ lệnh, giao cho đình thần luận tội, hạ thần sẽ liệu bề mà chăm chước, như thế thì phép nước mới nghiêm. Hán Vương khen phải, liền hạ chiếu rằng: trẫm phong Hàn Tín làm đại tướng là vì đã ba lần tiêu thừa tướng tiến cử, có tờ dốc thư của Tử Phòng giới thiệu, và xét thấy tài năng của Hàn Tín đáng làm chức ấy. Thế mà Phàn Khoái dám cậy công lao, phạm giá khinh lờn phép nước, nếu không trị tội thì còn gì thể diện của triều đình. Vậy giáng chiếu giao Phàn Khoái cho triều thần, lấy phép công mà nghị xử. Giết một kẻ có tội mà trấn an được trăm họ là việc cần nên làm, đình thần chớ có dung túng, nài chiếu. Tiêu Hà và đình thần lãnh chiếu hợp nhau mà bàn luận. Giữa lúc đó có người đánh báo cho Phàn Khoái hay. Phàn Khoái sợ hãi nói với các cận tướng: nguy thầy, nếu không có ai vì tôi cứu mạng, e tôi bị chết mất. Chu Bột cười lớn nói: việc gì mà tướng quân sợ đến thế? Phàn Khoái đỏ hoe con mắt rồi phàn nàn: nào có việc gì đâu, chỉ vì tôi nóng nảy mà phạm giá. Bây giờ chúa thượng hạ chiếu xuống triều thần, khép tôi vào tội chết, xin ông làm ơn nói cho tiêu thừa tướng nghĩ lại cái công cứu giá của tôi ở Hồng Môn mà dung tha tội chết cho tôi nhờ. Chu Bột gật đầu rồi nói: "Thôi được, để tôi làm phước nói hộ cho. Tội tướng quân rất lớn, trong lúc chúa thượng đang đăng đàn bái tướng là một cái việc trọng đại mà tướng quân dám ngăn cản như thế, Bảo Dung tha làm sao cho được. Tuy nhiên chúa thượng đã ban chiếu xuống triều thần nghị sự, tất là có ý khoan dung, xin tướng quân đừng có ngại." Nói xong, Chu Bột cùng bọn võ tướng kéo đến tướng phủ xin vào ý kiến Tiêu Hà. Tiêu Hà hỏi: "Các tướng đến đây có việc gì?" Các tướng thưa: "Chúng tôi được tin chúa thượng giao Phàn Khoái xuống triều đình nghị tội, vì vậy đến đây xin thừa tướng hãy nghĩ đến công cứu giá nơi Hồng Môn mà giảm tội cho Phàn Khoái." Tiêu Hà nói: "Nay chúa thượng bị khốn nơi Bao Trung, ngài đem lo tìm đại tướng để lo việc Chinh Đông, Hàn Tín là anh tài trong thiên hạ, chúa thượng quỷ thác việc ấy rất là xứng đáng, thế mà Phàn Khoái cậy công khinh lờn phép nước, tội ấy khó dung. Tuy vậy Phàn Khoái là các bậc công thần, làm sao tôi quên được việc cứu giá nơi Hồng Môn. Các tướng cứ yên tâm, tôi sẽ tùy nghi chăm trước." Các tướng mừng rỡ lạy tạ lui ra. Tiêu Hà cùng Lịch Sinh làm tờ nghị tội dâng lên cho Hán Vương. Đại thừa tướng là Tiêu Hà cùng đình thần cẩn án, xét thấy Phàn Khoái lỗ mãn, dám ngăn sai giá, buông lời nói càn, làm mất phong thể của triều đình, nêu gương xấu trong tướng sĩ, phép công chiếu án, tội chết khó tha. Lại xét rằng Phàn Khoái là bậc công thần, theo khởi nghĩa từ Phong Bái đến đây đã có công cứu giá nơi Hồng Môn, vì vậy nay có khoan nhất thứ, nếu còn tái phạm chiếu theo luật gia hình, không được miễn giảm, nay kính nghị." Hán Vương xem nghị xong xuống chỉ rằng: "Phàn Khoái cậy công khinh mạng, đáng lẽ phải không tha. Nay xét lời đình thần vừa tâu thì cũng tạm dung thứ. Vậy truyền Phàn Khoái nên xét mình sửa lỗi, lập công chuộc tội, theo dưới quân môn tùy lệnh của nguyên soái. Nếu còn có ý bất mãn, hình phạt sẽ khó tránh, khâm thử." Phàn Khoái được lệnh mừng rỡ tạ ơn, sang ý kiến Hàn Tín để thỉnh mệnh. Hàn Tín nói: "Lập công là chức phận của thần tử, thủ nghĩa là đại tiết của tôi hiền. Ông giàu có công lớn, song chớ nên tự phụ, vì kẻ tự phụ không bao giờ đạt được kỳ công. Nay chúa thượng đã tha thứ thì từ nay trở đi nên đoái công mà chuộc tội, dành ghi sử sách để tiếng muôn đời. Tôi sẵn sàng che chở cho chẳng bao giờ có ý tư hiềm." Phàn Khoái cúi đầu tạ ơn rồi trở về triều ra mắt Hán Vương. Hán Vương trông thấy Phàn Khoái ăn năn hối lỗi thì cảm kích vô cùng, bước đến cầm tay rồi nói: "Tướng quân cùng ta khởi nghĩa từ Phong Bái, đồng cam cộng khổ mấy năm trời không rời nhau, tình quyến luyến như là ruột thịt. Ấy vậy tướng quân cần phải làm gương cho binh sĩ, bảo vệ luật pháp, đề cao thể diện triều ca, cớ sao mà lại nóng nảy như vậy? May mà quần thần trọng tình tôi chúa, không nỡ hại công thần. Nếu có bề nào tướng quân phải ngậm hờn nơi chính suối, còn ta phải ôm lòng sầu khổ suốt đời hay chăng?" Hán Vương nói đến đây thì cảm động, ứa hai dòng lệ. Phàn Khoái cũng sụt sùi khóc theo và nói: "Hạ thần ngu dại, trót lỡ lầm, hối không kịp. Từ nay nguyện không dám nóng nảy nữa, nguyện đem tấm thân thừa này để đền nợ của quân vương." Dứt lời, Phàn Khoái lui ra, đến dinh quan thừa tướng lạy tạ rồi nói: "Nếu không có thừa tướng thương tình thì khoái này không thoát khỏi tội chết, ơn tái tạo ấy chẳng biết lấy gì mà đáp đền cho xứng đáng." Tiêu Hà nói: "Cái ngày chia đất phong vương tôi tưởng không còn xa lắm, tướng quân cứ nên cố gắng mà lập công, bảo tồn lấy danh vọng." Phàn Khoái tạ ơn lui ra và từ đó nhất nhất cứ nghe theo mệnh lệnh của Hàn Tín, không dám sai xuyển. Cách mấy hôm, Hán Vương triệu Hàn Tín vào triều rồi hỏi: "Ta rất nóng lòng việc đông quy, chẳng hay lúc này nguyên soái định khởi sự." Hàn Tín đâu: "Hạng Vương mới thiên đô về Bành Thành, không để ý đến phương Tây, còn các nước chư hầu thì mới lập, nội trị thì chưa có ổn, lúc này là lúc nên khởi binh, xin đại vương giáng chỉ đông chinh để hạ thần chỉnh đốn xuất quân tấn phát." Hán Vương mới nói: "Ta sẽ y tấu." Hôm sau Hán Vương phong Phàn Khoái làm tiên phong, Tào Tham làm quân chính, Ân Cái làm giám quân, chuẩn bị binh mã đợi ngài xuất chinh. Hàn Tín được lệnh lập tức thẳng đến giáo trường tập hợp binh tướng để thao diễn. Sau khi duyệt qua một lượt, thấy quân sĩ hàng ngũ thì lộn xộn, quân pháp không rành, chiến thuật thì còn non nớt, liền gọi Lịch Tự Cư đến rồi nói: binh mã tuy đông nhưng trình độ chiến đấu còn quá yếu kém, chỉ có thể dùng để giữ thành mà thôi, chứ chưa thể nào mà đem ra đánh trận được. Xin tiên sinh chọn cho tôi 40 người chữ tốt viết hay dùm để sao quyển binh pháp mà tôi đã bỏ công nghiên cứu lúc bình nhật. Sao xong thì giao cho mỗi tướng một bản và cứ theo phép đó mà luyện tập quân sĩ. Chỉ trong nửa tháng kỹ thuật chiến đấu sẽ tinh vi, và lúc đó thì mới có thể đem binh đi chinh chiến. Lịch Tự Cư tuân lệnh lãnh binh thơ trao cho các tướng sau lục